Thế giới tiên hiệp, chương 518, cự trường che trời. Gocchuyenaudio.com, dịch giả Aluko, Lăng Hư Độ thật ra có lực lượng như thế nào, đối mặt với loại thần thông như đại hoang chi thủ này vậy mà cũng không làm cho hắn sợ hãi, ngược lại càng làm cho chiến ý tuôn ra hừng hực. Hay cho đại hoang chi thủ, uy lực quả nhiên cường đại. Có thể trong đại mạc hoang vô tìm được thần thông như thế, chắc hẳn là ngươi trông cậy vào thần thông này phải không? Lăng Hư Độ không giận dữ mà ngược lại cười cười, bước lên một bước khí thế toàn thân như cầu vồng, như núi cao. Mọi người phía dưới đài đều hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, Thư An Thạch trên đài cũng lộ ra một tia khó hiểu, bất quá lập tức tiêu tán, tâm hắn vững như thiết, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì cũng sẽ không làm dao động ý chí chiến đấu của hắn. Đại hoang, chi thủ ta ngược lại cũng muốn nhìn xem mạnh như thế nào. Lăng Hư Độ đột nhiên nhảy lên, thân hình lơ lửng trên không trung, một đạo tử sắc khí vụ từ phía sau hắn tuôn ra. Kiếm đến, Lăng Hư Độ gầm lên một tiếng, đưa tay côi một cái, tử sắc khí vụ sau lưng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Huyễn Diệt Tam hiện, trong khoảnh khắc chỉ thấy kiếm dài màu tím cùng với Lăng Hư Độ bỗng nhiên tiêu tán trên không trung, sau một khắc thời điểm xuất hiện lần nữa, hai bên trái phải của Thư An Thạch rõ ràng xuất hiện ba thân ảnh của Lăng Hư Độ, đồng dạng cầm trong tay kiếm dài màu tím, nghiêng nghiêng chỉ thiên, từng đạo khí tức tử sắc tựa hồ từ trong trường kiếm tuôn ra, phóng thẳng lên trời. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết, khí tức tử sắc phóng lên trời, trong giây lát ba bóng người lần nữa tiêu tán. Trong chớp mắt lại xuất hiện ở không trung, đã trở thành chín thân ảnh. Chín đạo thân ảnh đột nhiên triển khai từ bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh Thư An Thạch, kiếm dài màu tím nhắm thẳng vào hắn phóng đến, tử hồng như điện. Chín đạo quang ảnh lập tức xuất hiện ở trước người Thư An Thạch, kiếm dài màu tím biến thành một đạo cầu vồng từ trên chém xuống. Trong một đạo trong công kích này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, lực lượng hầu như đã vượt qua nguyên anh cảnh tứ trọng có thể có được. Ngay cả nguyên anh cảnh ngũ trọng trưởng lão nhìn thấy cũng phải kinh hãi, nếu như đặt bản thân mình trong đó, có lẽ cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà trên mặt Thư An Thạch thì lại nhìn không thấy chút nào hoảng sợ, cũng không hề bối rối. Sắc mặt của Thư An Thạch vẫn bình tĩnh thong dong như trước, một tia kinh ngạc. Trước đây đã sớm tiêu tán vô tung, đại hoang chi thủ, Thư An Thạch nhẹ nhàng thổ khí, lại giống như sấm chớp mưa bão vang lên ở trên trời. Bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, từ trước người hắn vỗ ra một cách vô cùng đơn giản, chụp về phía chín đạo ánh sáng tím ngưng tụ thành cầu vồng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại hoang chi thủ hung hăng vỗ vào phía trên cầu vồng, chỉ nhìn thấy hai đạo công kích trên không trung đột nhiên đình chỉ, sau đó đùng thoáng một phát hóa thành mây khói. Chẳng phân biệt được cao thấp, đám người Diệp Vân nhìn thấy, trong lòng khiếp sợ, không thể tưởng được Thư An Thạch cùng Lăng Hư Độ quyết đấu lại có thể là như thế này, thoạt nhìn bất phân thắng bại. Nhưng mà ngay thời điểm mọi người ở đây cho rằng bất phân thắng bại, bên trong quang ảnh đầy trời lại xuất hiện một cái bàn tay khổng. Lồ, đại hoang chi thủ, giọng nói Thư An Thạch nhẹ nhàng nhưng lại giống như tiếng sấm sét. Đại hoang chi thủ xuất hiện lần thứ ba, căn bản không cần phải chuẩn bị cũng không cần thúc giục, cứ thế mà xuất ra. Sắc mặt Lăng Hư Độ triệt để thay đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong đại hoang chi thủ, nếu không phải hắn có bí pháp cũng ngăn cản không nổi một trường này. Lăng Hư Độ vốn cho là với uy lực của đại hoang chi thủ như thế này, Thư An Thạch có tu vi là kim đan cảnh đỉnh phong căn bản không thể nào xuất ra được vài cái. Đánh ra liên tục hai trường có lẽ tiêu hao tất cả chân khí của hắn mới đúng. Thế nhưng là hiện tại xem ra giống như không đúng, Thư An Thạch liên tục đánh ra ba trường, dường như vẫn còn có dư lực. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hư Độ không thể tin uy lực tuyệt luân của một trường. Như thế, cho dù lấy tu vi của hắn nếu muốn liên tục đánh ra cũng không thể nào làm được, rút cuộc Thư An Thạch tại sao làm được điều này. Ngay tại thời điểm hắn có chút kinh loạn, nghi hoặc không hiểu, lại nghe thấy trên lôi đài lại vang lên thanh âm của Thư An Thạch một lần nữa. Đại hoang chi thủ, trong một chớp mắt chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 7-8 cái trường ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm mà đến. Thư An Thạch rõ ràng chỉ trong nháy mắt đánh ra 7-8 trường, giống như sóng biển sóng sau đè lên sóng trước lao thẳng đến. Rốt cuộc sắc mặt Lăng Hư Độ triệt để thay đổi, trong lòng của hắn tràn đầy sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vô luận trí tưởng tượng của hắn phong phú đến cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao Thư An Thạch lại có thể đánh ra nhiều đại hoang chi thủ như vậy. Điều này thì ngay cả nguyên anh cảnh tứ trọng như hắn cũng không cách nào làm được. Kim cương tháp, Lăng Hư Độ quát lên một cách điên cuồng, trong giây lát trên người hắn bốn phía kim quang lập lòe, chỉ nhìn thấy một tòa kim sắc bảo tháp hư ảnh bao phủ hắn vào trong đó. Đại hoang chi thủ ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh vào trên hư ảnh kim sắc bảo tháp, phanh phanh rung động. Hư ảnh kim sắc bảo tháp không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn không chịu nổi. Bất quá đại hoang chi thủ sau khi liên tục công kích 7-8 lần cũng dần dần tản đi, thoạt nhìn cũng không thể đánh tan phòng ngự của kim cương tháp. Lăng Hư Độ thở dài một hơi, không thể tưởng được Thư An Thạch lại kinh khủng như vậy, nếu không có sự tồn tại của kim cương tháp chỉ sợ hắn căn bản không cách nào ngăn cản sự công kích liên miên của đại hoang chi thủ. Lăng Hư Độ nhìn thấy, Thư An Thạch không làm động tác gì tiếp theo, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười gằn, trong mắt lập lòe sự âm độc. Thoạt nhìn vừa rồi Thư An Thạch đã dùng tất cả lực lượng nhưng đều đánh hụt, do không hề nghĩ đến Lăng Hư Độ sẽ có loại bảo vật phòng ngự như kim cương tháp này, bằng không mà nói, 7-8 trường liên tục kia cho dù không cách nào đánh chết được Lăng Hư Độ cũng đủ để đánh thành trọng thương. Thư An Thạch, đây là tất cả chiêu pháp của ngươi sao? Nếu là như vậy thì bây giờ đến phiên ta. Lăng Hư Độ bên trong tòa tháp màu vàng cười ha hà, trong tiếng cười đầy sự âm tàn sắc bén, khuôn mặt hắn dữ tợn, hai tay ở trước ngực hơi hơi rung động, từng đạo hào quang từ đầu ngón tay bắn ra trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù lục. Đình Thiến cùng đệ tử thần tú công nhìn nhau trong lòng kinh hãi, bọn. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được tu vi của Thư An Thạch rõ ràng đã đến loại tình trạng này. Đặc biệt là đệ tử Trần Yêu Phong mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sau lưng nổi lên từng cơn rét lạnh cả người. Chiến lực của Tuyệt Tâm Phong vốn là vượt qua Trần Yêu Phong, Diêm Như Thủy chống lại Thiên Vận Tử cũng không thể thắng. Bất quá Trần Yêu Phong vẫn cho là ngoại trừ Thiên Vận Tử ra, những người khác của Tuyệt Tâm Phong đều không đáng sợ, nhìn chung thì chiến lực của Trần Yêu Phong muốn vượt qua Tuyệt Tâm Phong không ít, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi càng nghĩ như vậy. Nhưng mà thời điểm bọn người Đinh Thiến gặp được sư huynh đệ bọn Diệp Vân, Thư An Thạch cũng chưa hề ra tay, chỉ là một tên đệ tử mới nhập môn Diệp Vân đã bức bách bọn chúng gần như thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, cuối cùng sau khi cân nhắc thì cũng phải nhận thua. Một khắc này tâm tính của Đinh Thiến đã lập tức thay đổi, Tuyệt Tâm Phong tuyệt đối không phải là yếu như trong tưởng tượng của bọn hắn mà thật ra là mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này nhìn thấy Thư An Thạch chỉ bằng một chiêu xém chút nữa đã đánh bại Nguyên Anh cảnh tứ trọng Lăng Hư Độ, sắc mặt của đám người Đinh Thiến đã ngưng trọng đến cực hạn. Sư tỷ, tên Thư An Thạch này sao lại khủng bố đến thế? Đúng vậy, đại hoang chi thủ này quá mạnh mẽ, nếu đổi lại là ta, dưới một trường này đã banh xác tan thành mây khói. Xem ra chúng ta đối với thế hệ trẻ tuổi của Tuyệt Tâm Phong còn chưa hiểu rõ, chỉ một người như Thư An Thạch là đủ để đối kháng với tất cả chúng ta. Các ngươi cũng đừng quên Khôn Hoa Tử cũng không dễ trêu, chứ cắt xung thì áp chế tu vi tại kim đan cảnh sơ kỳ đã lâu, một khi phong ấn cởi bỏ, rất có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thật thần bí nhất chính là người đệ tử mà Thiên Vận Tử lão đầu mới thua kia, hình như gọi là Diệp Vân, nghe nói hắn trước khi tiến vào Lạc Lôi Cốc tu vi chẳng qua là trúc cơ cảnh tứ trọng, nhưng 10 ngày sau đi ra, thì đã là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực mới nghe lần đầu, thật sự làm cho người ta phải kinh ngạc. Môn hạ của Thiên Vận Tử, mỗi tên đều khó đối phó a, đệ tử Trần Yêu Phong một đám thi nhau cảm thán, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Ngay tại thời điểm dưới đài đang bàn tán, xúc động thật lâu, trên phần thần đài vẫn ngưng tụ các loại phù lục như trước, Lăng Hư Độ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, lập tức hắn nghe được thanh âm mà hắn không muốn nghe một chút nào lại vang lên lần nữa. Đại hoang chi, thủ, giọng nói Thư An Thạch nhàn nhạt tay phải nhẹ nhàng vỗ ra. Trong khoảnh khắc chính giữa bầu trời đã bị trường ảnh cực lớn bao trùm, rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua thì cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ chừng hơn mấy chục cái mà thôi. Phải biết rằng, mỗi một trường đại hoang chi thủ đều hao phí đại lượng chân khí, cho dù Lăng Hư Độ tu vi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh tứ trọng, nhưng cũng không cách nào chèo chống liên tục đánh ra đại hoang chi thủ, có lẽ liên tục 7-8 trường đã không thể chèo chống rồi, chớ đừng nói là hơn mấy chục trường cùng lúc. Trên mặt Lăng Hư Độ tràn đầy tuyệt vọng, hắn như thế nào đều nghĩ không ra Thư An Thạch tại sao lại có thể đánh ra hơn mấy chục trường, điều này hoàn toàn đã vượt qua nhận thức của hắn, căn bản không thể lý giải. Đại hoang chi thủ từ trên trời giáng xuống, một trường tiếp theo một trường, liên tục không dứt, uy thế như sóng to. Thanh âm cuồng bạo từ bên trên phần thần đài truyền đến, chỉ thấy bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ vào phía trên kim sắc bảo tháp hư ảnh, không gian chấn động, rung động một mảnh. Oanh, 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 kim cương tháp rốt cuộc không chịu nổi công kích liên tục của đại hoang chi thủ, cố gắng kiên trì đến trường thứ 7 thì nứt vỡ ầm ầm, hóa thành vô số lưu quang, tiêu tán giữa không trung. Đại hoang chi thủ không dừng lại chút nào, hung hăng chụp về phía Lăng Hư Độ, lúc này đã mất đi sự bảo hộ của kim cương tháp. Oanh, bàn tay khổng lồ đánh thẳng vào trước người Lăng Hư Độ, bây giờ còn chưa ngưng tụ thành phù lục hoàn toàn. Một trường đánh vỡ, uy thế của đại hoang chi thủ không giảm, bổ thẳng vào bộ ngực của hắn một cách không khách sáo, Lăng Hư Độ lui về phía sau nửa, bước, sắc mặt trắng bệch. Không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cự trường đằng sau nối gót tới, ba 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 đánh thẳng vào bộ ngực của hắn. Cho dù tu vi của Lăng Hư Độ là nguyên anh cảnh tứ trọng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mấy chục trường đại hoang chi thủ. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ tiếp xúc thân mật với bộ ngực của hắn, máu tươi phun ra một cách điên cuồng, thân thể Lăng Hư Độ giống như cái mền rách, văng ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào vòng bảo hộ trong suốt của phần thần đài, ngã xuống trên mặt đất. Thư An Thạch hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng đứng đấy, trong ánh mắt không có nửa phần kích động cùng vui sướng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Lăng Hư Độ, dường như hắn xem thắng lợi này là chuyện đương nhiên, dễ dàng. Cách chương